thưa quý thính giả, mới đây một phái đoàn quân sự cao cấp Việt Nam đã được mời thăm hàng không mẫu hạm USS Stennis của Hoa Kỳ đang đậu tại khu vực ngoài khơi Biển Đông. Cuộc thăm viếng này được báo chí mô tả là đậm tình hữu nghị và hai bên chia sẻ những kinh nghiệm về hải quân trong nhiều tiếng đồng hồ. Động thái này liệu có nói lên việc tranh giành ảnh hưởng giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc, cũng như về vai trò nhỏ bé của Việt Nam giữa hai cường quốc đó hay không? Mạc Lâm phỏng vấn giáo sư Ngô Vĩnh Long, chuyên gia về Trung Quốc, hiện đang giảng dạy tại Đại học Maine, Hoa Kỳ, để tìm hiểu thêm.
Thưa các giáo sư cũng đã biết đó là thứ tư vừa qua, hàng không mẫu hạm USS Stennis của Mỹ đó đã tiếp đón một phái đoàn quân sự cao cấp của Hà Nội. Giáo sư có thể cho biết là động thái này đã nói lên điều gì hay không thưa ông?
Cái động thái này rất là đặc biệt là vì như thế này. Ngày hôm nay tức ngày 23, 60 năm kỷ niệm thành lập Hải quân của Trung Quốc. Thì mấy ngày qua là Trung Quốc họ đã biểu trưng lực lượng rất là ở ngoài khơi ở cái vùng gọi là Trinh Đào đó. Họ phô trương lực lượng, họ biểu dương lực lượng trước hết là để chứng minh cho dân chúng của họ là quân đội của Trung Quốc và nhất là hải quân đã lớn mạnh rất là nhiều trong những năm qua. Và thứ hai nữa là để đe dọa các cái nước xung quanh cũng như là để ngăn ngừa Mỹ ở trong khu vực. Khi mà Mỹ đưa chiếc tàu Stennis vào trong khu vực Biển Đông nhất gần mấy cái đảo thì cũng cho biết rằng là vẫn còn có sự hiện diện của Mỹ ở đây chứ không phải là Mỹ đã bỏ đi đâu. Nhất là vì tháng 3 vừa rồi là có một cái sự đụng chạm giữa hải quân của Mỹ với lại hải quân của Trung Quốc.
Trong chuyến viếng thăm vừa qua của Thượng nghị sĩ John McCain, thì ông này có tuyên bố trong một buổi nói chuyện với sinh viên của Học viện Ngoại giao Việt Nam là ông nói rằng là Mỹ có lợi khi mà vùng Biển Đông được yên bình và sự hợp tác quốc phòng giữa Việt Nam và Mỹ sẽ giúp cho nhau giữ gìn an ninh của khu vực. Giáo sư nghĩ sao về những lời tuyên bố này thưa ông?
Thực ra đây là cái chính sách từ xưa đến bây giờ là của Mỹ. Chính sách của Mỹ là bảo vệ thông thương trên Biển Đông. Thông thương trên Biển Đông là vấn đề rất là quan trọng cho tất cả các nước trong khu vực, các nước Đông Nam Á và các nước Bắc Á. Bây giờ nếu mà không có thông thương, Trung Quốc chẳng hạn chiếm thêm một số đảo rồi dùng các cái đảo đó ngăn chặn cái lưu thông trên biển cả thì nghĩa sẽ bất lợi cho tất cả các nước trong khu vực. Trừ Trung Quốc có thể từ đó sẽ gây đến những cái đụng chạm lớn. Thì Mỹ đã có mấy cuộc chiến tranh ở trong cái khu vực Thái Bình Dương rồi, thì Mỹ cũng không có muốn để mất ổn định ở trong khu vực này. Lâu nay thì Mỹ họ có nhiều chuyện khác họ lo, cho nên họ cũng không tỏ ra có một cái sự hiện diện cụ thể lớn trong khu vực. Mà từ đó là làm cho một số nước trong đó có Trung Quốc tưởng rằng là Mỹ đã bỏ lơ, thành ra họ bắt đầu họ có thể nói là có những cái hành động hơi quá. Nhưng mà mình hiểu tại sao là có những đồng hành động hơi quá là ví dụ như Trung Quốc chẳng hạn là họ có rất là nhiều khó khăn nội bộ, họ muốn chứng minh rằng là họ mạnh, họ chả sợ ai kể cả Mỹ.
Có người cho rằng ông Thượng nghị sĩ John McCain theo phe dù hâu lại là người thuộc đảng Cộng Hòa, trong khi chính phủ Obama đó thì đang ra sức hòa hoãn với thế giới. Vậy liệu tuyên bố của ông John McCain có đại diện cho chính phủ Obama hay không ạ?
Tôi nghĩ là trước hết là với tư cách cá nhân của ông, nhưng mà ông đi như thế lúc xưa là ông là tù nhân ở Việt Nam. Đáng lý ra ông có những cái hiềm khích đối với Việt Nam, nhưng mà đằng này ông lên tiếng như vậy thì cũng cho mọi người biết rằng là vì lợi ích chung và nhất là lợi ích của Mỹ trong khu vực thì những cái vấn đề về cá nhân họ sẽ sẵn sàng bỏ qua, và cái lợi ích bây giờ làm sao cùng với Việt Nam bảo vệ hòa bình trong khu vực. Thì tôi nghĩ là cái đó là cái McCain muốn nói. Mà khi mà McCain nói như vậy thì lẽ nhiên tôi nghĩ rằng đã hỏi ý kiến của Nhà Trắng cũng như của đảng của ông ta.
Và có phải vì sự lên tiếng này mà Việt Nam đã mạnh dạn bước lên hàng không mẫu hạm của Mỹ hay không ạ?
Theo sự hiểu biết của tôi thì các cái lãnh tụ ở bên Việt Nam họ cũng đi hai hàng, họ chơi nhiều tụ. Chẳng hạn vừa rồi Thủ tướng Việt Nam đi sang đảo Hải Nam thăm ở bên đó và cũng đi hội nghị đó luôn, mà chúng ta đã biết đảo Hải Nam là cái chỗ mà Trung Quốc đã xây dựng cái căn cứ để cho hai hạm đội hàng không mẫu hạm. Mà họ nói rằng hai hạm đội hàng không mẫu hạm này, nhiều người nói hai chiếc, nhưng thật ra khi nào có hai chiếc hàng không mẫu hạm, hai chiếc tàu bay sân bay thì phải có cả một cái hạm đội để bảo vệ nó. Trung Quốc đã nói rằng là họ sẽ thành công trong cái vấn đề là làm hai cái tàu sân bay này khoảng năm 2015, và báo Asahi của Nhật hôm 14 tháng 2 vừa rồi nói rằng là họ có tất cả những cái dụng cụ có thể làm cái tàu này đúng như thời điểm. Rồi ngày 20 tháng 3 vừa rồi thì Bộ trưởng Bộ Quốc phòng của Trung Quốc gặp Bộ trưởng Quốc phòng của Nhật. Và khi mà họ gặp như vậy thì ông Bộ trưởng bên Trung Quốc đưa vào cả một cái bộ gọi là bộ tham mưu của họ. Mà họ nói rằng là cái bộ tham mưu này là những người được huấn luyện để điều khiển cái tàu sân bay của họ. Mà họ có thể điều khiển những tàu sân bay của họ này thành công khoảng năm 2020. Mấy ngày qua, và nhất là ngày hôm qua và hôm nay, cho biết rằng là Trung Quốc nghĩa là muốn hù dọa các nước xung quanh. Cái sự hiện diện của Mỹ ở miền Nam, Biển Đông nó cũng cho biết rằng là anh có thể hù dọa nhưng mà tôi có những cái tàu sân bay mà nhiều nhất là lớn nhất thế giới. Và đây là sự hiện diện của tôi ở đây.
Giáo sư vừa nói rằng Việt Nam đang theo đuổi chính sách đi dây. Vậy thì giáo sư có nghĩ có còn cách nào khác cho Hà Nội chọn lựa hay không ạ?
Tôi nghĩ là trong cái tình trạng hiện nay nó không hợp lý. Nó không hợp lý là bởi vì Việt Nam là phải rõ ràng trong cái chiến sách chiến lược của mình là Việt Nam nghiêng về ai? Nghiêng về bảo vệ cái sự ổn định của khu vực Đông Nam Á hay là nghiêng về Trung Quốc? Mà Việt Nam tôi thấy rằng là trong những tháng qua, nếu không nói là trong năm vừa qua, là có những cái vấn đề nghiêng về Trung Quốc quá lớn. Không những về mặt quân sự thôi mà kể cả về mặt kinh tế và chính trị nữa, thì tôi nghĩ rằng đây là cái bất lợi. Việt Nam và cũng nhiều người khác trên thế giới tưởng rằng Trung Quốc là một nước bây giờ sẽ lớn mạnh ghê lắm, và vì vậy nên họ chạy theo Trung Quốc hay là bắt chước Trung Quốc, nhưng mà tôi nghĩ đây là một cái chính sách rất là lầm. Lẽ dĩ nhiên là mình phải chơi với mọi người, nhưng mà không có thể nghĩa là phải nghiêng. Tôi thấy rằng Việt Nam lúc này thì nghiêng rất là nhiều về phía Trung Quốc.
Xin cảm ơn giáo sư Ngô Vĩnh Long đã dành thời gian cho chúng tôi trong buổi nói chuyện ngày hôm nay ạ.
Cảm ơn.